Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 6 tháng 8 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin quan trọng tuần qua, sau đó là bài thời sự, nói về một số giám mục Phi Luật Tân quan ngại về chương trình hành động của Tổng thống nước này, sau đó là các tiết mục Niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha vui mừng vì đội tuyển Iraq đoạt giải vô địch cúp bóng đá Á Châu. Vào cuối buổi tiếp kiến chung hàng tuần hôm thứ Tư mùng 1 tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài muốn ghi nhận một tin vui liên quan đến Iraq, khiến cho cả dân tộc này vui mừng hớn hở. Tin vui đó chính là đội tuyển Iraq đã hạ đội tuyển Ả Rập Xê Út với tỷ số 1-0 trong trận chung kết cúp bóng đá Á Châu diễn ra tại Jakarta, Indonesia tối Chủ nhật tuần trước. Được tập hợp từ các cầu thủ thuộc các sắc tộc và hệ phái Hồi giáo khác nhau, đội tuyển Iraq, theo lời Đức Thánh Cha, đã đạt được một thành công lịch sử và lần đầu tiên trở thành vô địch bóng đá Á Châu. Sunni và Shiite là hai hệ phái Hồi giáo có đông tín đồ nhất tại Iraq. Người Kurd chỉ là một thiểu số ở phía Bắc. Đức Thánh Cha cho biết niềm phấn khởi của toàn dân Iraq đã tạo một ấn tượng mạnh nơi Ngài. Ngài nói như sau, bao nhiêu lần tôi đã khóc với người dân Iraq, nay là dịp để tôi cùng vui mừng với họ. Theo Đức Thánh Cha, phản ứng của người dân Iraq trước chiến thắng của đội tuyển nhà cho thấy rằng họ khao khát được sống một cuộc sống bình thường và an bình. Ngài hy vọng rằng biến cố này sẽ góp phần thực hiện tại Iraq một tương lai có hòa bình thực sự trong tự do và tôn trọng lẫn nhau. Tin Romani, Đức Thánh Cha đã cử phái đoàn sang Romani tham dự tang lễ của Đức Thượng Phụ Chính Thống Theotis. Đức Thượng Phụ Theotis qua đời hôm thứ Hai vừa qua, hưởng thọ 92 tuổi. Trong một điện tín gửi cho Thượng Hội đồng Chính thống giáo Romani, Đức Thánh Cha bày tỏ sự thương tiếc của Ngài trước sự ra đi của Đức Thượng Phụ Theotis. Lễ an táng Đức Thượng Phụ Theotis đã được cử hành vào ngày thứ Sáu, mùng 3 tháng 8 vừa qua, tại Bucharest. Theo các hãng thông tấn, Đức Bartolomeo, Thượng Phụ Đại kết Constantinople, là người đã chủ tọa tang lễ. Đức Hồng Y Van der Casper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, đã được Đức Thánh Cha cử làm trưởng đoàn Tòa Thánh tham dự tang lễ. Ngoài ra, trong tang lễ, người ta cũng thấy có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Jean-Claude Terrisse, Sứ thần Tòa Thánh tại Romani. Tin Tây Ban Nha, Tòa Thánh khẳng định rằng tôn giáo không phải là nguyên nhân gây ra bạo động. Trong một bài diễn văn về triều đại của Đức Benedicto đọc tại Đại học Quốc phương Carlos Tây Ban Nha, Đức Hồng Y Paul Pupa, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Đối thoại Liên tôn đã nói rằng, tôn giáo không phải là một phần của tình trạng bạo động trên thế giới ngày nay, mà đúng hơn là một yếu tố cần thiết cho việc giải quyết vấn đề. Người đứng đầu của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Đối thoại Liên tôn giải thích rằng, khuynh hướng xem tôn giáo như là nguyên nhân làm phát sinh khủng bố, bất ổn, bệnh SIDA tại Phi Châu, cũng như cuộc xung đột tại Trung Đông và Iraq, là kết quả của một bầu khí tinh thần muốn quay lại với thời ngoại giáo để đạt được một xã hội hòa bình và khoan nhượng. Theo Đức Hồng Y Pupa, khi lý trí của người bị cắt đứt khỏi điểm tựa là luân lý và tôn giáo, thì người ta sẽ chứng kiến bao nhiêu hiểm họa xảy ra cho nhân loại. Ngài kể đến những trường hợp điển hình như bom nguyên tử đã trút xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, những cuộc chiến bị lãng quên tại Phi Châu, cái chết của các thai nhi và sự lèo lái các phôi thai trong nghiên cứu y khoa. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa và Liên tôn nói rằng, đối thoại liên tôn là điều tối cần cho tương lai của nhân loại, và văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc tìm ra một con đường để các dân tộc xích lại gần nhau và tìm kiếm những giải đáp cho những câu hỏi nghìn đời của kiếp người. Đức Hồng Y Pupa nói rằng một cuộc đối thoại liên tôn đích thực sẽ không có được nếu không được xây dựng trên nền tảng là văn hóa. Bất cứ một cuộc đối thoại văn hóa nào cũng là một cuộc đối thoại về những vấn đề lớn của tôn giáo. Và theo vị Hồng Y này, đây là điều có thể thực hiện được bởi vì dù có những khác biệt to lớn, nhân loại vẫn là một. Tin Lisboa, Bồ Đào Nha. Rất nhiều bác sĩ Bồ Đào Nha đã nại đến lý do lương tâm để từ chối không thực hiện phá thai. Sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 11 tháng 2 vừa qua, trong đó gần 60% dân số đã tán thành việc hợp pháp hóa hành động phá thai, chính phủ Bồ Đào Nha đã ban hành luật cho phép phá thai. Theo luật này, thì người phụ nữ được phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 10 của thời kỳ thai nghén. Trường hợp bị hãm hiếp, thai nhi có thể bị giết cho tới tuần thứ 16. Luật cũng cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 24 nếu thai nhi bị dị tật hay mang bệnh nan y. Luật này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 vừa qua. Tuy nhiên, cho tới nay, nhiều bác sĩ tại các bệnh viện công đã từ chối không thực hiện việc phá thai. Bộ Y tế Bồ Đào Nha nhìn nhận rằng các bác sĩ từ chối thực hiện phá thai là vì lý do lương tâm. Nếu luật cho phép phá thai được thi hành rộng rãi, thì mỗi năm, chính phủ Bồ Đào Nha phải bỏ ra khoảng 8 triệu Mỹ Kim để thực hiện từ 17 đến 18 ngàn vụ phá thai. Tin Anh Quốc. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Westminster, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc và xứ Wales, đã đề cao gương sáng của các hướng đạo sinh công giáo. Nhân dịp phong trào hướng đạo quốc tế mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Anh Quốc và xứ Wales, nói rằng giáo hội hiện đang cần sự phục vụ gương sáng và niềm hy vọng mà các hướng đạo sinh công giáo đã từng mang lại. Trong một thánh lễ được tổ chức tại Highlands Park, Đức Hồng Y Cormac Murphy O'Connor đã cảm ơn 15.000 hướng đạo sinh công giáo vì tất cả những gì họ đã và đang làm để cho thế giới này được tốt đẹp hơn. Ngài nói như sau, giáo hội đang cần lòng quảng đại, sự trẻ trung, niềm tin và tình yêu của chúng con trong những năm sắp tới. Chúng con là niềm hy vọng của tương lai. Ngài nhắc lại một trong những luật cơ bản của người hướng đạo sinh, đó là mỗi ngày phải làm một việc thiện để giúp người khác. Riêng đối với người tín hữu Kitô, theo Đức Hồng Y O'Connor, chúng ta còn được đặc ân đi theo Chúa Giêsu bằng lời cầu nguyện gương sáng của chúng ta. Theo Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, kể từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1982, thì đây là cuộc tập trung giới trẻ đông nhất. Đã có khoảng 40.000 bạn trẻ từ 200 quốc gia trên thế giới về tham dự 12 ngày cắm trại, mừng 100 năm, ngày phong trào được thành lập. Tin Áo Quốc. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Áo Quốc để mừng kỷ niệm 850 năm Trung tâm Thánh Mẫu Maria Sao. Theo dự trù, chuyến viếng thăm Áo Quốc của Đức Thánh Cha sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 9 tới đây. Trung tâm Thánh Mẫu Maria Sao nằm ở phía nam thủ đô Vienna. Bắt đầu từ giữa tháng 8 này, 2.000 bức chân dung lớn của Đức Thánh Cha sẽ được dựng lên tại các trục lộ giao thông chính trên toàn nước Áo để thông báo về chuyến viếng thăm sắp tới của vị cha chung. Hôm thứ Sáu vừa qua, người phát ngôn của Ủy ban tổ chức chuyến viếng thăm đã cho biết, chân dung sống động của Đức Thánh Cha đang tươi cười chào đón các tín hữu là lời mời gọi làm sống lại đức tin của nước Áo. Vào thời đại mà điện thoại cầm tay đã hầu như trở thành vật bất ly thân của con người, thì các tín hữu Áo đã có thể nhận được mỗi ngày các sứ điệp của Đức Thánh Cha. Tin Venezuela. Các sinh viên Đại học Venezuela đã biểu tình ủng hộ một lãnh tụ sinh viên đang xin tị nạn trong tòa sứ thần tại Caracas. Hôm 30 tháng 7 vừa qua, các sinh viên chống chính phủ đã ủng hộ cho lãnh tụ sinh viên tên là Nixon Moreno được quyền tị nạn chính trị hay nhân đạo. Moreno, một sinh viên của trường đại học Andes tại Merida, đã trốn vào tị nạn trong tòa sứ thần tòa thánh từ giữa tháng 3 vừa qua. Hồi năm ngoái, một cuộc biểu tình chống Tổng thống Chavez đã biến thành bạo động khi nhiều cảnh sát viên bị thương và nhiều người biểu tình bị cáo buộc đã có hành vi xúc phạm đến một nữ cảnh sát viên. Sinh viên Moreno đã bị cáo buộc vì có cử chỉ suồng sã đối với nữ cảnh sát viên này, cũng như có ý mưu sát một nhân viên cảnh sát khác. Ngoài ra, anh còn bị tố cáo có hành động phản loạn. Các sinh viên tham gia cuộc biểu tình cũng phản đối quyết định của một tòa án nhằm đình chỉ các cuộc bầu cử của sinh viên. Các đại học công tại Venezuela đều ủng hộ các cuộc tranh đấu chống chính phủ của sinh viên, bởi vì gần đây, chính phủ muốn làm suy giảm sự tự trị vốn đã có từ lâu đời của các đại học. Tin Việt Nam. Tòa Tổng giám mục Sài Gòn gửi văn thư yêu cầu các giáo xứ dòng tu và các cơ sở tôn giáo minh xác quyền sở hữu về đất đai và tài sản của giáo hội. Trong văn thư đề ngày 26 tháng 7 vừa qua, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn đã yêu cầu các linh mục chính xứ, các bề trên dòng tu nam nữ, các giám đốc cơ sở và những vị quản trị tài sản của giáo hội hãy xác minh quyền sở hữu. Theo dân luật hiện hành tại Việt Nam, sau thời điểm mùng 1 tháng Giêng năm 2008, thì những phần đất đai chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai sẽ bị mất một số quyền lợi pháp lý. Nếu người quản lý chưa nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận trước ngày mùng 1 tháng 11 năm 2007. Do đó, Tòa Tổng giáo phận Sài Gòn yêu cầu những ai có trách nhiệm quản lý tài sản của giáo hội trong Tổng giáo phận Sài Gòn phải làm hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận nếu chưa có giấy chứng nhận. Đối với những tài sản đất đai đang bị lấn chiếm hay cho mượn mà chưa thể thu hồi, thì người có trách nhiệm quản lý cũng cần phải làm hồ sơ riêng xin cấp giấy chứng nhận. Văn thư của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn xem đây là một bổn phận bó buộc, cho nên trường hợp nào không thể thực hiện được, thì người quản lý phải tường trình bằng văn bản cho bề trên trực tiếp của mình trước ngày 15 tháng 8 này. Sau biến cố 1975, đa số các cơ sở của giáo hội như trường học, nhà thương, cơ sở, đất đai và tài sản của các tôn giáo đều đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam chiếm hữu hoặc mượn sử dụng, nhưng cho tới nay vẫn chưa hoàn trả lại.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về việc một số giám mục Phi Lục Tân quan ngại về chương trình hành động của Tổng thống nước này, do Mai Hương trình bày. Một số giám mục Phi Lục Tân bày tỏ quan ngại về chương trình hành động của Tổng thống Macapagal Arroyo trong nửa nhiệm kỳ còn lại của bà. Nhân dịp Quốc hội Phi Lục Tân khai mạc khóa 14 ngày 23 tháng 7 vừa qua, Tổng thống Arroyo đã đến tòa nhà Quốc hội có trụ sở tại thành phố Quezon, nằm ở phía đông bắc thủ đô Manila, để đọc bài diễn văn về tình trạng đất nước. Trước một cử tọa ngồi chật đại sảnh đường Quốc hội, nữ Tổng thống Phi Lục Tân đã cam kết rằng chính phủ của bà sẽ chú tâm vào việc xóa đói, giảm nghèo và thu hút đầu tư nước ngoài. Tổng thống Arroyo nói bằng tiếng Tagalog như sau. Ước mơ của tôi là thấy đất nước Phi được ở vào hàng ngũ những quốc gia phát triển trong vòng 20 năm tới. Bà nói tiếp, nghèo đói sẽ bị đẩy ra bên lề, và những người bị đẩy ra bên lề sẽ đứng lên gia nhập vào giới trung lưu. Được biết, nhiệm kỳ tổng thống của bà Arroyo sẽ chấm dứt vào năm 2010. Trong bài diễn văn về tình trạng đất nước, nữ tổng thống Phi nói rằng, để xóa đói, giảm nghèo, chính phủ của bà sẽ cải thiện hạ tầng cơ sở và chú tâm đến các dự án nhắm vào các vùng kém phát triển như Mindanao ở miền nam Phi Lục Tân. Vài giờ trước khi Tổng thống Arroyo đọc bài diễn văn về tình trạng đất nước, thì Đức cha Dinualdo Gutierrez, giám mục giáo phận Marbel thuộc tỉnh Cotabato, cách thủ đô Manila 980 km về phía đông nam, cũng đã khẳng định rằng Tổng thống Phi phải quan tâm giải quyết vấn đề nghèo đói. Đức cha Gutierrez hiện đang là chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Phi Lục Tân. Ngài nhìn nhận rằng, trong thời gian qua, chính phủ của bà Arroyo quả thực đã có một vài nỗ lực để đối phó với vấn đề nghèo đói, như tài trợ cho các gian hàng bán nhu yếu phẩm cho dân chúng với giá rẻ. Tuy nhiên, vị giám mục này nói rằng, chính phủ cần phải có những chương trình quy mô hơn để bảo đảm cho người dân luôn có được thực phẩm. Các thống kê của năm 2000 ước tính có khoảng 40% dân số Phi vẫn còn nghèo khổ. Dân số Phi hiện nay là 76 triệu người. Hồi tháng 6 vừa qua, một cuộc thăm dò do một tổ chức tư nhân có tên là Đài Khí tượng Xã hội thực hiện đã cho thấy có khoảng 2 triệu 6 gia đình người Phi đang lâm cảnh túng đói. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Phi nói rằng,
Quốc hội cũng phải tìm cách ngăn ngừa việc mở cửa đất nước cho các công ty khai thác hầm mỏ ngoại quốc. Ngoài ra, các vị dân cử cũng phải soạn ra những khoản luật nhằm chặn đứng các cuộc bắn giết và cải tổ hệ thống bầu cử tại nước này. Tính cho đến ngày 7 tháng 7 vừa qua, tổ chức nhân quyền có tên là Karapatan cho biết đã có khoảng 885 người bị giết và 183 người bị bắt cóc kể từ khi Tổng thống Arroyo tuyên thệ nhậm chức hồi năm 2001. Nhiều người cho rằng các nạn nhân là những người thuộc các nhóm thiên tả, vốn đang tố cáo chính phủ là người tổ chức các cuộc bắn giết và bắt cóc, hầu bịt miệng những người lên tiếng chỉ trích hay những người bị tình nghi có liên lạc với đảng Cộng sản. Khoảng 5.000 người thuộc các nhóm thiên tả cùng với những người bên vực nhân quyền, kể cả linh mục và tu sĩ, đã biểu tình trước tòa nhà quốc hội khi Tổng thống Arroyo đọc diễn văn về tình trạng đất nước hôm 23 tháng 7 vừa qua. Tổng thống Arroyo nói rằng chính quyền của bà không nhân nhượng trước những phần tử chủ trương bạo động. Bà yêu cầu quốc hội thông qua những dự luật giúp chính phủ đương đầu với nạn bạo động chính trị. Đây là điều khiến cho nhiều giám mục phi lo ngại. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Đức cha Arturo Bastes, người đứng đầu văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Phi Luật Tân, đã đưa ra một tuyên ngôn, trong đó ngài viết rằng, bức tranh của đất nước Phi không tốt đẹp như Tổng thống đã nói với chúng ta, bởi vì chúng ta vẫn còn đang chứng kiến cảnh nghèo đói và chém giết. Tổng thống Arroyo đã bị tố cáo gian lận trong cuộc bầu cử năm 2004, nhưng mọi cố gắng bãi nhiệm bà đều thất bại. Là phó tổng thống, bà đã thành công trong việc trút phế cựu tổng thống Joseph Estrada hồi năm 2001. Sau khi lên làm tổng thống, bà tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong cuộc bầu cử hồi năm 2004. Thế nhưng, bà giải thích rằng bà là người có thể đưa đất nước tiến tới, cho nên bà đã ra tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2004. Trong bài diễn văn đọc trước quốc hội hôm 23 tháng 7 vừa qua, bà Arroyo đã khẳng định rằng bà không có tham vọng ra tranh cử vào năm 2010. Tuy nhiên, bà lại nói rằng bà sẽ không cho phép bất kỳ ai ngăn cản bà có cái nhìn về một nước Phi hiện đại, được bén rễ và mang lại kết quả vào cuối nhiệm kỳ tổng thống của bà.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Khoa học và phép lạ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục trình bày trong một niềm tin và khoa học tuần này. Có thể dùng phương pháp khoa học để điều tra về các phép lạ không? Trong thực tế, các phương pháp khoa học đã và đang được sử dụng để xác định một hiện tượng có thể được lý giải hay không trên phương diện khoa học. Khi một bức tượng của Đức Mẹ bỗng dưng được nhiều người cho là đang chảy nước mắt chẳng hạn, việc đầu tiên mà giáo hội công giáo tiến hành là cho phép các nhà khoa học khảo sát về hiện tượng. Tại trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức là nơi mà rất nhiều người nhận ra rằng mình đã được khỏi bệnh một cách lạ lùng. Giáo hội đã thiết lập một ủy ban y khoa để khảo sát những vụ khỏi bệnh lạ lùng ấy. Dĩ nhiên, ngày nay, với phương pháp khảo sát ngày càng tân tiến, khoa học dễ dàng xác định được một hiện tượng là bịa đặt, là điều đã xảy ra theo các định luật tự nhiên, hoặc là một sự kiện không thể giải thích được trên phương diện khoa học. nhưng liệu khoa học có thể khảo sát điều được xem là phép lạ trong quá khứ không? Liệu khoa học có thể lý giải được những phép lạ được ghi lại trong Tân Ước, nhất là những phép lạ liên hệ đến chính cuộc sống của Chúa Giêsu, như việc Ngài sống lại không? Những người chối bỏ thực tế của các phép lạ trong Tân Ước giải thích rằng đây chỉ là những câu chuyện có tính cách tượng trưng. Theo họ, nước biến thành rượu chỉ là một hình ảnh được tác giả sử dụng để nói lên việc Chúa Giêsu thiết lập một vương quốc thiêng liêng mới. Điều được gọi là sự sống lại của Chúa Giêsu, theo những người không nhìn nhận các phép lạ, cũng chỉ là một cách để diễn tả sự kiện tinh thần của Chúa Giêsu tiếp tục sống mãi trong các môn đệ của Ngài. Điều được gọi là sự sống lại của Chúa Giêsu như thế cũng chẳng khác nào kiểu nói Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Giải thích về phép lạ như thế là quên rằng trong các bài tường thuật của các sách tin mừng về phép lạ của Chúa Giêsu, các tác giả cho người đọc thấy rằng những nhân chứng của những sự kiện lạ lùng ấy thật sự chứng kiến sự việc đang xảy ra trước mắt họ. Chúng ta hãy thử đọc lại bài tường thuật về việc Chúa Giêsu sống lại. Các tác giả cho thấy rằng các môn đệ tìm thấy ngôi mộ trống và khăn liệm được xếp lại để một bên. Sự kiện được các tác giả trình bày như một dấu chỉ, nhưng điều đó không có nghĩa là sự kiện ấy chỉ thuần túy là một dấu chỉ. Những biến cố đã thực sự xảy ra, và người ta vẫn có thể xem đó như những dấu chỉ. Đây chính là quan điểm của các tác giả sách tin mừng. Chức năng của khoa học là khảo sát những hiện tượng nào chỉ có thể khảo sát được mà thôi. Khoa học có thể tạo lại dây chuyền những biến cố lịch sử để giải thích những đặc tính hiện tại của thế giới vật lý, như trong địa chất học hay sinh học, bởi vì hiện trạng của các loại đá và súc vật cung cấp những dữ kiện giúp tiến hành cuộc khảo sát lịch sử. Nói cách khác, từ những dữ kiện hiện tại, nhà khoa học có thể trở lại với quá khứ. Nhưng khi điều đã xảy ra lại là một biến cố lịch sử độc nhất vô nhị, thì khoa học sẽ chẳng có bất cứ phương tiện nào để khảo cứu, bởi vì biến cố này không để lại một dấu vết nào ngoài lời chứng của những người mắt thấy, tai nghe. Vì không có phương tiện để khảo sát những biến cố lịch sử có tính cách độc nhất vô nhị ấy, khoa học không có quyền tiên thiên loại bỏ khả thể của những phép lạ, vốn cũng đã diễn ra như những biến cố không bao giờ lặp lại. Xét cho cùng, nhà khoa học vẫn mãi mãi chỉ là một người quan sát đối với những gì có thể quan sát được mà thôi. Nói cách khác, nhà khoa học là những nhà thực nghiệm chứ không phải là người đưa ra tín điều. Tuyên bố rằng phép lạ là một phá vỡ luật tự nhiên, mà bởi luật tự nhiên chẳng bao giờ có thể phá vỡ được, cho nên phép lạ chẳng bao giờ có. Một tuyên bố như thế là võ đoán và ra khỏi phạm vi của khoa học. Thật ra nói đến phép lạ là nói đến lĩnh vực của lòng tin. Người vô thần tiên thiên chối bỏ sự hiện hữu của Thiên Chúa và thế giới siêu nhiên, đương nhiên không thể chấp nhận có phép lạ. Phép lạ phải luôn luôn đặt vào trong bối cảnh của niềm tin. Đây chính là cái nhìn của các tác giả các sách tin mừng khi tường thuật lại các phép lạ của Chúa Giêsu. Đối với các tác giả này, phép lạ là những biến cố không nên được nhìn một cách riêng rẽ, mà phải được nhìn trong tương quan với cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu. Để có thể chấp nhận phép lạ, thì trước hết phải tin rằng Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và Chúa Giêsu là con Thiên Chúa nhập thể làm người. Với niềm tin ấy, con người cũng sẽ nhìn vào các biến cố của cuộc sống Chúa Giêsu như một biểu hiện của sự hiện diện, tác động và điều khiển đầy yêu thương của Thiên Chúa trong thế giới tự nhiên, và nhất là trong lịch sử nhân loại. Tất cả những biến cố này đều được xem như những dấu chỉ hướng lòng con người đến những thực tại siêu nhiên bên kia thế giới vật lý này. Như vậy, với các tác giả sách Tin Mừng, tất cả mọi biến cố trong cuộc sống và sứ vụ của Chúa Giêsu đều là phép lạ, nghĩa là những dấu chỉ mời gọi đi vào thế giới siêu nhiên. Các phép lạ là điều tự nhiên đối với các sách Tin Mừng, cũng như sự đào thải tự nhiên là cốt lõi của thuyết tiến hóa. Nếu không thể nói đến thuyết tiến hóa mà không nói đến sự đào thải tự nhiên, thì cũng không thể nói đến sách Tin Mừng mà không nói đến các phép lạ. Tước bỏ các phép lạ khỏi các sách Tin Mừng là cũng chối bỏ mầu nhiệm của con Thiên Chúa nhập thể làm người. Các phép lạ là một thành phần nội tại của các sách Tin Mừng. Điều này có nghĩa là các phép lạ gia tăng tính khả tín và uy thế của Chúa Giêsu. Trong các bài giảng đầu tiên của Ngài, vị thủ lãnh các tông đồ là Thánh Phêrô tuyên bố rằng, các phép lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện là một bằng chứng cho thấy Ngài thực sự là Đấng Thiên Chúa sai đến. Cũng thế, trong thư gửi cho giáo đoàn Roma, Thánh Phaolô viết rằng, do sống lại từ cõi chết, Chúa Giêsu có đầy quyền năng của con Thiên Chúa. Các phép lạ của Chúa Giêsu gia tăng uy thế của Ngài, cho nên cũng trở thành một mối lo ngại cho các nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời. Họ nói, nếu để cho người này tiếp tục làm phép lạ, thì dân chúng sẽ đi theo ông ta, và đế quốc La Mã sẽ lấy cớ này mà thanh toán đất nước của chúng ta. Các phép lạ tạo ra ngạc nhiên và thu hút sự chú ý, nhưng không đương nhiên khơi dậy niềm tin nơi con người. Vào thời Chúa Giêsu, biết bao nhiêu người chứng kiến các phép lạ, nhưng không phải tất cả đều tin theo Chúa Giêsu. Như vậy, trong cái nhìn của các tác giả sách Tin Mừng và của Kitô giáo, phép lạ thiết yếu là một dấu chỉ mời gọi. Khoa học có thể khảo sát về một hiện tượng, nhưng khoa học không thể nói hiện tượng ấy là phép lạ hay không là một phép lạ. Thẩm quyền ấy thuộc về niềm tin. Chỉ với niềm tin, con người mới nhận ra một hiện tượng như một phép lạ mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm ngưng những bài viết về học hỏi phụng vụ để đọc ngay vào văn kiện của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về Bí tích Thánh thể, Tông huấn Sacramentum Caritatis, Bí tích Tình yêu. Và chúng ta đọc phần thứ 3 của Tông huấn này là phần nói về việc sống Bí tích Thánh thể. Như quý vị các bạn đã biết, tông huấn được chia ra làm 3 phần chính. Phần thứ nhất có tính cách giáo lý, trình bày giáo lý của giáo hội về bí tích thánh thể. Bí tích thánh thể là mầu nhiệm để chúng ta tin. Phần thứ hai có tính cách thực hành, phụng vụ của bí tích thánh thể. Đó là bí tích thánh thể, mầu nhiệm để chúng ta cử hành. Và phần thứ ba của tông huấn nói về bí tích thánh thể như là mầu nhiệm để chúng ta sống, và chúng ta đang đọc các số của phần thứ ba này. Hôm nay, Đặng Thế Dũng đọc từ số 79, nói về tương quan giữa bí tích thánh thể và các tín hữu. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Số 79. Trong Chúa Kitô, đầu của hội thánh là thân mình người. Mọi người Kitô là một giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của người. Bí tích thánh thể như một mầu nhiệm để sống, được trao ban cho mỗi người chúng ta như chúng ta đang là, làm cho cuộc sống cụ thể của chúng ta trở thành một nơi mà hàng ngày chúng ta cảm nghiệm được tính mới mẻ triệt để của đời sống Kitô. Hy tế thánh thể nuôi dưỡng và tăng cường nơi chúng ta tất cả những gì chúng ta đã nhận lãnh trong bí tích thánh tẩy, mà qua đó chúng ta được mời gọi nên thánh. Và điều này phải được thể hiện một cách trong suốt trong những hoàn cảnh mà mỗi Kitô hữu sống cuộc sống của mình. Hằng ngày, chúng ta trở nên một sự thờ phượng đẹp lòng Thiên Chúa, bằng cách sống đời sống của chúng ta như một ân gọi. Bắt đầu từ cộng đoàn phụng vụ, chính bí tích thánh thể thúc giục chúng ta trong cuộc sống thường ngày, làm mọi sự vì vinh quang của Thiên Chúa. Và bởi vì trần thế này là một cánh đồng, trong đó Thiên Chúa gieo trồng con cái người như hạt giống tốt, là người giáo dân Kitô qua bí tích thánh tẩy và thêm sức đã lãnh nhận. Họ được thêm sức mạnh nhờ bí tích thánh thể và được kêu gọi để sống tính mới mẻ triệt để mà Chúa Kitô mang đến, ở bất cứ nơi đâu họ hiện diện. Họ phải vung trồng một niềm ao ước rằng thánh thể phải tạo được hiệu quả sâu xa hơn vào trong cuộc sống thường ngày của họ, làm cho họ trở thành những chứng nhân thuyết phục trong môi trường làm việc cũng như trong tất cả môi trường xã hội. Tôi khuyến khích các gia đình hãy đặc biệt kính múc niềm cảm hứng và sức mạnh trong bí tích thánh thể này. Tình yêu giữa người nam và người nữ, sự rộng mở đón nhận sự sống và việc giáo dục con cái là những nơi chốn ưu tiên bí tích thánh thể có thể tỏ lộ quyền năng biến đổi và đem đến cho nó ý nghĩa trọn đầy. Các mục tử của giáo hội phải không ngừng đỡ nâng, hướng dẫn cũng như khích lệ các tín hữu giáo dân sống trọn vẹn ơn gọi nên thánh của họ trong thế giới này. Thế giới mà Thiên Chúa tha thiết yêu thương, đến nỗi đã sai con của người đến cứu chuộc nó. Số 80. Bí tích thánh thể và linh đạo linh mục. Hình thái thánh thể của đời sống Kitô được thể hiện một cách rất đặc biệt trong chức linh mục. Linh đạo linh mục từ bản chất là thánh thể. Những hạt mầm của nền linh đạo này đã được nhận thấy rõ trong những lời mà Đức Giám Mục nói trong phụng vụ bí tích truyền chức. Đó là, con hãy nhận lễ vật của dân thánh mà dâng lên Thiên Chúa. Con hãy ý thức việc con làm, noi theo điều con thực hiện, và rập đời sống con theo mầu nhiệm thánh giá Chúa. Để đem lại một mô thức thánh thể rõ nét hơn cho cuộc đời mình, linh mục, ngay từ những năm còn trong chủng viện, phải xây dựng đời sống thiêng liêng của mình như một ưu tiên cao nhất. Linh mục được kêu gọi để tìm kiếm Thiên Chúa một cách liên lỉ, trong khi vẫn hằng quan tâm hướng về các anh chị em của mình. Một đời sống thiêng liêng mãnh liệt sẽ giúp Ngài đi vào hiệp thông sâu xa hơn với Chúa, đồng thời giúp Ngài để cho mình được tình yêu của Thiên Chúa chiếm hữu, hầu làm chứng cho tình yêu ấy qua mọi thời gian, dẫu gặp những lúc đen tối nhất và khó khăn nhất. Trong chủ đích đó, tôi họp với các nghị phụ để nhắc nhở các linh mục cử hành thánh lễ mỗi ngày, dù khi không có tín hữu tham dự. Lời nhắn nhủ này phù hợp một cách khách quan với giá trị vô biên của mỗi cuộc cử hành bí tích thánh thể, và còn được thôi thúc bởi hiệu quả thiêng liêng duy nhất của thánh lễ. Nếu được cử hành một cách chăm chú và với đức tin sống động, thánh lễ xây dựng đời sống thiêng liêng theo nghĩa sâu xa nhất của từ ngữ. Bởi vì thánh lễ nuôi dưỡng sự rập khuôn theo Chúa Kitô của linh mục, đồng thời củng cố ơn gọi của Ngài. Số 81. Bí tích thánh thể và đời sống thánh hiến. Tương quan giữa bí tích thánh thể với những ơn gọi khác nhau trong giáo hội được nhìn thấy một cách đặc biệt sống động trong chứng tá tiên tri của các tu sĩ nam nữ, những người tìm thấy trong việc cử hành bí tích thánh thể và trong việc tôn sùng thánh thể sức mạnh thiết yếu cho ơn gọi bước theo Chúa Kitô một cách triệt để, vâng phục, thanh bận và khiết tịnh. Dù phục vụ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đào tạo nhân sự và chăm sóc người nghèo, giáo dục và y tế, các tu sĩ nam nữ đều nhận biết rằng cứu cánh cuộc đời họ là chiêm ngắm những sự thiêng liêng và kết hợp liên lỉ với Chúa trong cầu nguyện. Sự đóng góp chủ yếu mà giáo hội chờ mong nơi những tu sĩ ấy là để hiện diện hơn là để hành động. Ở đây, tôi muốn tái khẳng định sự quan trọng của chứng tá về đức trinh khiết, đích thực liên quan đến mầu nhiệm thánh thể. Ngoài việc liên hệ đến sự độc thân linh mục, mầu nhiệm thánh thể cũng liên hệ một cách nội tại với đức khiết tịnh của tu sĩ, bởi vì nó diễn tả sự dâng hiến trọn vẹn của giáo hội cho Chúa Kitô, đứng mà giáo hội đón nhận như hôn phu của mình, với lòng trung tín triệt để, dạt dào. Trong bí tích thánh thể, đức khiết tịnh của tu sĩ tìm được nguồn cảm hứng cũng như lương thực cho sự toàn hiến dành cho Chúa Kitô. Hơn nữa, từ bí tích thánh thể, đức khiết tịnh kính múc được ơn can đảm và sức mạnh để trở thành dấu chỉ tình yêu ban không và dạt dào của Thiên Chúa dành cho nhân loại trong chính thời đại của chúng ta. Cuối cùng, bởi chúng ta đặc thù của nó, đời sống thánh hiến trở thành một dấu chỉ hiển nhiên và tiên báo về tiệc cưới của con chiên, là trung điểm của toàn bộ lịch sử cứu độ. Theo nghĩa này, đức khiết tịnh hướng về chân trời cánh chung, mà nơi đó mỗi con người phải định hướng cho những chọn lựa và những quyết định liên quan đến cuộc đời mình. Đặng Thế Dũng xin tạm ngưng nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, vào năm 1890, ngành khảo cổ vùng Trung Đông tiến một bước rất lớn khi ông Flinders Petrie bắt đầu đào bới Tel El Hesi gần Gaza tại miền nam Israel ngày nay. Ông Petrie ghi nhận rằng các vật dụng tìm thấy ở một độ cao nào đó trên mực nước biển khác với các vật dụng tìm thấy ở một độ cao hơn. Điều này đặc biệt đúng với các vật dụng bằng đồ gốm bị bể. Khi để riêng các mảnh đồ gốm bể ra, theo các độ khác nhau của nơi tìm ra chúng, người ta có thể phân loại được một loạt các kiểu đồ gốm khác nhau theo thứ tự thời gian. Tiếp đến, nhà khảo cổ Petrie xác định thời gian các kiểu đồ gốm bằng cách so sánh chúng với các vật dụng Ai Cập được tìm thấy trong cùng một độ cao. Tuổi của các vật dụng Ai Cập đã được biết đến nhờ các khám phá các mảnh đồ gốm tương tự bên Ai Cập. Trong đó, có vài bản khắc liên quan tới các triều đại của các pharaoh. Các nhận xét của ông Petrie đã có tầm quan trọng đặc biệt, nền tảng đối với tất cả các cuộc đào bới khảo cổ sau này. Trong nhiều thập niên, các nhà khảo cổ đào bới trên đất Palestine đã không chú ý tới điều này, vì thế nhiều kết luận của họ bị sai sót. Giờ đây, việc dùng các kiểu đồ gốm khác nhau để xác định thời gian của các vật dụng khác đã trở thành điểm tham chiếu, hướng dẫn, được tất cả mọi nhà khảo cổ áp dụng, mặc dù từ đó tới nay đã có các tiến bộ quan trọng khác. Với sự kiện dân chúng chú ý nhiều hơn tới các cuộc đào bới khảo cổ, các viện bảo tàng và đại học bắt đầu tổ chức các cuộc đào bới tại nhiều nơi bên Israel. Rất tiếc là phẩm chất của chúng thường nghèo nàn. Trong các cuộc đào bới thành phố Samaria, thủ đô của Vương quốc miền Bắc, giữa các năm 1908 đến 1911, hai nhà khảo cổ Reisner và Fischer đã phát triển các kỹ thuật quan sát và ghi chép toàn hảo hơn. Trong cuộc đào bới Tel Beit Mitzrim giữa các năm 1926 đến 1936, nhà khảo cổ người Mỹ ông Albright đã theo gương ông Petri xác định hệ thống nền tảng cho việc ghi nhận thời gian của các loại đồ gốm Palestine. Ngành khảo cổ Anh đã có rất nhiều tiến triển nhờ kỹ thuật phân chia vùng đào bới thành các lớp, quan sát kỹ lòng đất từng lớp và các di tích cổ tìm thấy trong đó. Bà Kathleen Kenyon đã từng tham dự các cuộc đào bới thành phố Samaria, đã là người đầu tiên áp dụng phương pháp phân chia từng lớp vào việc đào bới khảo cổ tại Thánh Địa giữa các năm 1931 đến 1935. Từ năm 1952 trở đi, bà đã sử dụng phương pháp này với rất nhiều kết quả tốt trong các cuộc đào bới tại Jericho và Jerusalem. Cho tới nay, phương pháp phân chia vùng đào bới khảo cổ thành từng lớp vẫn là phương pháp chính xác, tốt và hữu hiệu nhất, cả khi nó đưa ra nhiều đòi hỏi đối với chuyên viên trong khi đào bới và trong việc giải thích các vật dụng đã tìm thấy. Các trường khảo cổ do các tu sĩ Đa Minh và Francisco điều khiển có tầm quan trọng rất lớn. Trong số các cha dòng Đa Minh, linh mục Roland de Vaux đặc biệt nổi tiếng. Trong số các tu sĩ Francisco có các cha người Italia như Bagatti và Corbo. Các vị đã đặc biệt đào bới các trung tâm liên quan tới Kinh Thánh Tân Ước. Trường Tân Khảo Cổ Israel cũng rất nổi tiếng với các nhà khảo cổ như Yadin và Massa, v.v. Bùn là một trong các chất liệu xây cất thông dụng nhất trong vùng Trung Đông. Các bức tường gạch làm bằng bùn phơi khô có thể kéo dài được khoảng 30 năm, nếu chúng được phủ bên ngoài bằng một lớp chất liệu khác giúp giảm độ ẩm ướt. Gạch nung trong lửa tốt nhưng rất mắc mỏ, vì thế chúng chỉ được dùng cho các công trình xây cất quan trọng. Nền được xây bằng đá và ở bất cứ đâu tại Thánh Địa cũng có thể tìm thấy đá, đặc biệt tại những nơi nhiều đá, người ta xây nhà toàn bằng đá. Mái nhà thường được làm bằng các đà gỗ, bên trên trải chiếu làm bằng sậy, đắp bùn. Nhà làm bằng các chất liệu như vậy rất dễ sập và hư hại nếu bị bỏ bê, không được săn sóc thường xuyên, hay vì nhiều lý do khác như nứt nẻ, hỏa hoạn, động đất hay bị thù địch tấn công. Sau khi nhà hay dinh thự bị sập, người ta sử dụng lại các chất liệu còn tốt sử dụng được để làm lại, và như thế đa số các chất liệu ấy vẫn giữ vị thế chúng đã có trước đây. Nhưng với thời gian qua đi, các căn nhà mới được xây trên các nhà cũ khiến cho đường xá cũng được nâng cao lên, và sau một thế kỷ, toàn thành phố nằm trên một độ cao hơn. Kết quả của tiến trình này có thể nhận ra rất dễ dàng khắp nơi bên Trung Đông, trên những ngọn đồi nhỏ gọi là Tel. Những thành phố xưa kia phát triển chung quanh một pháo đài, bên trong có các dinh thự và đền đài được bảo vệ kiên cố, thường để lại dấu vết các mô đất hay đồi nhỏ chung quanh pháo đài nằm trên ngọn đồi cao hơn. Hoặc thành phố cũng có thể bao gồm một ngọn đồi duy nhất. Các đồi như thế có thể cao từ 30 đến 40 mét và dài hơn 500 mét. Các di tích mới nhất nằm ở lớp trên cùng của đỉnh đồi. Đôi khi cũng không phải là các đổ nát của những nhà cửa dinh thự đã có trên đó, vì gió mùa đông và mưa soi mòn các tường bằng bùn khi không còn có người ở nữa. Mức thấp nhất nằm ở dưới sâu là dấu tích của thành phố đầu tiên. Các thành phố cổ bị bỏ hoang vì nhiều lý do, một thành phố có thể mọc lên chung quanh một mạch nước hay một giếng nước, gần một con sông hay một ngã ba ngã tư giao thông, và nó chết đi khi dòng nước bị cạn khô hoặc các con đường đã theo một hướng khác. Một vài biến cố chính trị cũng có thể đã khiến cho nơi đó mất đi ảnh hưởng và sự phồn thịnh của nó, hay ngọn đồi đã trở thành cao quá, khiến cho việc di chuyển trở thành khó khăn vất vả, vì thế dân chúng bỏ đi nơi khác. Các thành phố như Jerusalem và Damascus đã không bao giờ mất đi tầm quan trọng của chúng, nhưng tại hai thành phố này, các nhà khảo cổ chỉ có thể thực hiện các cuộc đào bới nếu phá hủy vài dinh thự hay đào bới trên các chỗ đất trống. Khi đào bới một ngọn đồi như thế, các chuyên viên khảo cổ thường bắt đầu từ trên đỉnh đồi hay từ sườn đồi. Từng lớp đất được lấy đi và từ từ lộ hiện các di tích của một thời đại. Chúng giống như các lớp khác nhau của một chiếc bánh gato khổng lồ bị cắt đôi. Một khi đã lấy đi các lớp đất và các vật dụng tìm thấy trong lớp đất ấy, thì không thể để chúng lại như trong vị trí cũ được nữa. Do đó, nhiệm vụ đầu tiên của nhà khảo cổ là ghi chép cẩn thận một vật đã được tìm thấy ở đâu, trong tư thế nào, thuộc lớp đất nào, và vẽ đồ hình để lưu giữ làm tài liệu. Ngoài việc ghi chép và vẽ đồ hình, ngày nay người ta còn chụp hay quay phim tất cả các di tích ấy. Một bản đồ của khu vực đào bới cho thấy vị trí hàng ngang của các bức tường hay các vật dụng khác. Nhưng các di tích ít khi nằm trên cùng một độ cao. Một con đường có thể đã là một con dốc, hay một bức tường có thể ở một vị thế cao hơn ở chỗ này mà thấp hơn ở chỗ khác. Rất thường khi người dân cũng đào các hố để giữ thực phẩm hay để đổ rác. Vì thế các vật dụng tìm thấy ở đó nằm ở lớp đất thấp hơn và lẫn lộn với vật dụng của các lớp đất khác. Vì thế việc ghi chép các di tích tuyệt đối theo độ cao của từng lớp đất sẽ có nguy cơ coi các thứ rác rưởi hay vật đã tìm thấy trong các hố nói trên cùng với các vật dụng cổ xưa hơn, và như thế là sai lạc, không chính xác. Tuy nhiên nói chung thì chiều sâu của bất cứ khám phá nào cũng đều được gắn liền với lớp đất nơi người ta đã tìm ra các vật dụng đó. Khi cuộc đào bới ăn sâu vào ngọn đồi, người ta có thể nhìn thấy các lớp khác nhau ngay trên chiều dọc của vùng khảo cổ. Các đồ gốm tìm thấy trên nền của một căn phòng thuộc thời gian sau cùng, khi căn phòng đó còn có người ở. Đồ gốm tìm thấy ở lớp bên dưới căn phòng đó thì cổ xưa hơn là đồ gốm của lớp bên trên. Nhà khảo cổ phải ghi chép rõ ràng nền căn phòng đó nối liền với tường ra sao, vì một bức tường xây sau có thể ăn sâu vào hay chạy qua ngang nền căn phòng cổ xưa hơn. Nếu không để ý đến sự kiện này, thì có thể vẽ một đồ hình sai về căn nhà và định thời gian bức tường xây sau đó theo các vật dụng đã tìm ra trên nền căn nhà đã có từ trước. Cũng cần phải có một sự hiểu biết đặc biệt ở mỗi giai đoạn của công việc đào bới. Trước khi bắt đầu đào và vớt đất đi, cần phải đo kích thước tất cả vùng đào bới và xác định các điểm chắc chắn để làm chuẩn đo lường. Từ từ khi việc đào bới tiến triển, nhà khảo cổ phải vẽ bản đồ các lớp đào bới và bất cứ yếu tố nào đáng ghi nhận. Cũng cần phải có nhân viên chụp hình hay quay phim các lớp đào bới và các vật dụng tìm ra trong vị thế của chúng, để sau này in ấn tài liệu cùng với các kết quả khác của cuộc đào bới khảo cổ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Bạn thân mến, trong tác phẩm có tựa đề Gente Così, nghĩa là thiên hạ như thế đấy, nhà văn nổi tiếng người Italia là ông Giovannino Guareschi, tác giả của quyển tiểu thuyết được dựng thành phim Don Camillo, có kể câu chuyện như sau. Linh mục Camillo mời một họa sĩ nọ đến vẽ một bức chân dung của Đức Mẹ trong nhà thờ của mình. Người họa sĩ đã mặc cho Đức Trinh Nữ những đường nét của một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, hiền lành. Nhưng với cái nhìn tinh nhạy, cha Camillo đã nhận ra trong chân dung ấy nàng Celestina. Đây là một thiếu nữ đã từng chạy theo thuyết Marxist và đã từng bị giáo hội dứt phép thông công. Vốn ghét những người cộng sản, cha Camillo không đồng ý chút nào về chuyện tô vẽ Đức Mẹ bằng những đường nét của một cô gái đã bị dứt phép thông công như thế. Nhưng người phản đối kịch liệt hơn cả lại chính là cô Celestina. Cô không muốn cho khuôn mặt của mình xuất hiện trong nhà thờ, nơi mà cô thề sẽ không bao giờ đặt chân đến nữa. Tuy nhiên, càng nhìn ngắm chân dung của mình, cô gái càng nhận ra cái vẻ đẹp tinh khiết, thánh thiện mà cô đã đánh mất kể từ khi chạy theo chủ nghĩa Marxist. Cảm thấy được đánh động bởi một sự thôi thúc mà cô không thể hiểu được, cô gái đã từ bỏ chủ nghĩa Marxist, quay trở lại với giáo hội và kết hôn với chàng họa sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu hiển dung trên núi Tabor. Khuôn mặt rạng rỡ của Chúa Giêsu là một loan báo về cuộc phục sinh của Ngài, đồng thời cũng là một tỏ lộ về phẩm giá cao trọng của tất cả những ai đón nhận Ngài và làm môn đệ Ngài. Trong biến cố hiển dung của Chúa Giêsu, người ta nghe được lời của Chúa Cha: Này là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Đây cũng là lời được Chúa Cha phán ra khi Chúa Giêsu chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Với lời này, Chúa Cha đã đề cao thái độ vân phục tín thác hoàn toàn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là con người đã thể hiện trọn vẹn tư cách làm người của Ngài khi vân phục Chúa Cha để chấp nhận đau khổ và cái chết. Chúa Giêsu đã trở thành người con chí ái của Chúa Cha. Con người của Ngài đã ngời sáng bởi vì Ngài đã vâng phục tín thác hoàn toàn vào Chúa Cha. Sự rạng người ấy, Chúa Giêsu cũng cho chúng ta được tham dự vào nhờ qua bí tích rửa tội. Qua bí tích này, chúng ta cũng trở thành người con chí ái của Chúa Cha. Chúng ta được mang lấy hình ảnh rạng ngời của chính Chúa Giêsu trong chúng ta. Đó là phẩm giá cao trọng của tất cả những ai đón nhận Chúa Giêsu. Giáo hội muốn nêu bật điều đó khi trao cho người được rửa tội một cây nến sáng và một chiếc áo tinh tuyền. Đó là biểu trưng của sự ngời sáng của phẩm tước người Kitô hữu. Cũng như cô gái trong câu chuyện của văn sĩ Goreski trên đây, chúng ta không ngừng được mời gọi để ý thức về hình ảnh rạng ngời chúng ta đang mang trong mình. Hình ảnh ấy cần phải luôn được ngời sáng, như chính Chúa Giêsu đã truyền dạy chúng ta. Các con là ánh sáng thế gian. Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã cho chúng con được mang lấy hình ảnh rạng ngời của con Chúa. Xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng của chúng con. Xin cho chúng con sống như thế nào, để hình ảnh ấy luôn rạng ngời chiếu sáng, ngõ hầu mọi người nhìn thấy và ngợi khen Chúa.
Bao năm tháng loại mãi hy vọng trong mong trong đêm tối không lầm bước lưu lạc tư bay từ trời cao ngài đã đến nhân loại tiễn con kia bình minh muốn em sáng soi rằng đời con anh dương sang người đâu còn đêm tối Giê-xu sáng dậy hát lên ca ngợi suy tôn ngài Giê-xu kính yêu sáng dậy cứu vớt tâm linh con đưa thiên chế mừng sáng tươi huy hoàng vinh quang tràn dâng nơi thế gian tối tăm chiếu sáng dậy Giê-xu dâng Giê-xu soi dạng tâm linh vinh quang sáng tươi tình yêu xoa dịu thương đau muôn vẫy trăm muôn ánh sáng trên đường đời con kia đông xanh muôn suối mát trong lành vẫn quanh anh thương sang người huy hoàng soi lối Giê-xu sáng dậy hát lên ca ngợi suy tôn ngài Giê-xu kính yêu sáng dậy chiếu sáng tâm linh con lửa thiên chế bừng sáng tươi huy hoàng vinh quang tràn dâng trong chúng con mỗi lòng chiếu sáng danh Giê-xu.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam. Trên một làn sóng ngắn 25 thước, xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast.